Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba 14 tháng 12. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về các vị tử đạo tại Đức thời Đức Quốc xã. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Linh Tiến Khải sẽ thuật lại chứng từ của cha Paul de Klerk về tầm quan trọng của việc xin rửa tội cho trẻ em. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về bí tích thánh thể theo tin mừng Thánh Gioan. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Bergner, hơn 50.000 người tại Thụy Sĩ đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo. Thỉnh nguyện thư với 50.152 chữ ký đã được đệ trình nơi chính phủ liên bang Thụy Sĩ ở thủ đô Bern hôm 10 tháng 12 vừa qua nhân ngày quốc tế về các quyền con người. Thư thỉnh nguyện có đoạn viết, các tín hữu Kitô tại Thụy Sĩ lấy làm tiếc vì tự do tôn giáo trong thế giới Hồi giáo thường bị chà đạp. Họ yêu cầu có sự quan tâm nhiều hơn tới số phận của các nhóm tôn giáo thiểu số tại các nước Hồi giáo. Hơn 200 triệu các tín hữu Kitô trên thế giới thuộc các hệ phái khác nhau đang bị bách hại, nạn nhân của các cuộc đàn áp hoặc dọa giết. Tại nhiều nước Hồi giáo, sự không tôn trọng tự do tôn giáo đang gia tăng một cách đáng lo ngại. Thực tại này ít được nhắc đến trong dư luận quần chúng tại Thụy Sĩ, và nước này chưa làm đủ để thay đổi tình trạng ấy. Các nhóm tôn giáo thiểu số không ngừng bị vi phạm các quyền con người, họ bị kỳ thị, bắt giam trái phép, kết án và cầm tù vì những lý do tôn giáo, bị tra tấn và sát hại, vân vân. Các tín hữu Kitô, nhất là những người đã từ Hồi giáo trở lại, thường phải chịu những kinh nghiệm đau thương. Sáng kiến thu thập chữ ký bênh vực tự do tôn giáo do nhóm làm việc để bênh vực tự do tôn giáo thuộc mạng Tin lành Thụy Sĩ. Nhóm này đặc biệt tố giác tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô tại Ả Rập Saudi, Iran, Somalia hoặc tại những nước có xung đột như Iraq, Afghanistan và Pakistan.
Essen, các tín hữu Kitô tại thành phố Essen ở miền Bắc Đức đã tham dự một cuộc tuần hành trong thinh lặng trong những ngày qua để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Iraq. Cuộc tuần hành do giáo phận Essen, phong trào Pax Christi, Caritas và Cộng đoàn Công giáo Kande tổ chức. Tại vùng này có nhiều người tị nạn Iraq sinh sống. Tại nhà thờ chính tòa giáo phận Essen, Đức Giám mục Phụ tá Franz Fograth tuyên bố rằng không có gì có thể biện minh cho các vụ tấn công những người vô phương thế tự vệ tại tư gia của họ cũng như tại thánh đường. Theo Đức Cha, không có chiến tranh tôn giáo giữa Kitô và Hồi giáo tại Iraq, vì hai tôn giáo đã sống chung hòa bình qua bao nhiêu thời kỳ tại nước này. Các tín hữu Kitô và Hồi giáo chỉ có thể cùng nhau kiến tạo tương lai cho đất nước nếu có một hệ thống độc lập của nhà nước Iraq ngăn cản các nhóm Hồi giáo cực đoan dùng võ lực để chinh phục quyền bính và ảnh hưởng.
London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận St. Andrew và Edinburgh bên Ecos, kêu gọi tăng cường tự do tôn giáo tại xứ này. Đức Hồng Y O'Brien đưa ra lời kêu gọi trên đây trong bài giảng thánh lễ trọng thể hôm 9 tháng 12 vừa qua tại Westminster Central Hall ở thủ đô London, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu. Ngài nói, cần phải tôn trọng, hỗ trợ và bảo vệ quyền của các tín hữu Kitô được sống và hành động theo tín ngưỡng của họ. Tại xứ Ecos, các tín hữu Công giáo đã lên tiếng chống lại đầu óc phe phái và thái độ bất bao dung chống lại giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y O'Brien cũng nhận định rằng tự do tôn giáo như một nhân quyền căn bản hiện nay không còn được nhìn nhận đầy đủ và rộng rãi trong bối cảnh xã hội của chúng ta. Đức Hồng Y cho biết trong thời gian tới đây sẽ có một tuyên ngôn về lương tâm Kitô, gọi là Westminster 2010. Sáng kiến này tương tự như tuyên ngôn Manhattan do Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề xướng hồi năm ngoái và đã thu được 400.000 chữ ký của các tín hữu Kitô tại Hoa Kỳ. Tuyên ngôn Westminster 2010 nhắm tới các tín hữu Kitô tại Anh Quốc thuộc mọi hệ phái, coi đức tin của mình là nền tảng của các giá trị truyền thống về sự sống, hôn nhân và lương tâm. Sau cùng, Đức Hồng Y O'Brien kêu gọi các tín hữu đừng sợ công bố sứ điệp của Chúa Kitô qua lời nói và hành động, và hãy nhớ rằng Chúa Cứu Thế đã sinh ra trong khó nghèo và đơn sơ cách đây 2.000 năm.
Cancun, các tổ chức từ thiện lạc quan một cách dè dặt về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 16 về khí hậu vừa kết thúc hôm 11 tháng 12 vừa qua tại Cancun, bên Mexico, với sự tham dự của 193 quốc gia. Tại hội nghị, các quốc gia đã ký vào Hiệp định Kyoto đã đồng ý giảm từ 25 tới 40% số tháng khí thải ra từ nay cho đến năm 2020. Ngoài ra, một ngân quỹ xanh cũng được thành lập trong vòng 10 năm tới đây, với ngân khoảng 100 tỷ Mỹ Kim mỗi năm để bảo vệ rừng nhiệt đới, thích ứng sự thay đổi khí hậu và giúp đạt tới các kỹ thuật hợp mưu sinh. Ông Poon Eric, điều hợp viên về thay đổi khí hậu thuộc tổ chức từ thiện CARE, tuyên bố rằng, "Chúng tôi chào mừng những tiến bộ đã đạt được tại hội nghị Cancun, tuy rằng vẫn còn những điểm khó khăn chưa được giải quyết liên quan đến sự giảm bớt thay đổi khí hậu cũng như vấn đề tài trợ." Tổ chức Oxfam chào mừng sự kiện Quỹ Xanh về khí hậu là một tiếng nói mạnh mẽ đối với các nước đang trên đường phát triển. Một số cơ quan bác ái của Tin Lành Đức như Bánh cho Tha Nhân và Cơ quan Cứu trợ Thiên tai cho rằng thành công quan trọng nhất của hội nghị ở Cancun là sự thỏa thuận về việc bảo vệ rừng, tuy rằng những rủi ro về khí hậu giữa các nước giàu và nước nghèo vẫn còn rất chênh lệch với nhau.
Valencia, Đức Hồng Y Antonio Cañizares, Tổng trưởng Bộ Phụng tử và Kỷ luật Bí tích nhận định rằng, sự thiếu niềm tin nơi Thiên Chúa, sự mất ý thức về Thiên Chúa là một đe dọa trầm trọng nhất với những hậu quả bi thảm nhất cho thời đại chúng ta ngày nay. Đức Hồng Y Cañizares bày tỏ lập trường trên đây trong bài diễn văn khi nhận văn bằng tiến sĩ danh dự do Đại học Công giáo Valencia Tây Ban Nha trao tặng hôm 10 tháng 12 vừa qua. Theo Đức Hồng Y, tình trạng mất niềm tin nói trên tạo nên một tình trạng làm suy thoái luân lý và cấp thiết cần phải được điều chỉnh lại. Đức Hồng Y cũng khẳng định rằng, không có gì làm cho tôi đau khổ và bận tâm cho bằng cuộc khủng hoảng về Thiên Chúa mà nhân loại ngày nay đang phải chịu. Đó là tình trạng vắng bóng Thiên Chúa, đôi khi được che đậy bằng một thứ đạo đức trống rỗng. Đức Hồng Y cũng kêu gọi hy vọng đi từ sự nhìn nhận thực trạng những gì xảy ra. Thiên Chúa sẽ không bỏ rơi xã hội loài người chúng ta.
Istanbul, thi hài của một tín hữu Kitô người Canada đã phải cải táng và di chuyển đi nơi khác vì sự phản đối mạnh mẽ của người Hồi giáo. Báo chí Thổ Nhĩ Kỳ ra ngày 11 tháng 12 vừa qua đưa tin ông Horst Himmelbach, một người Đức gốc Canada, có vợ là một người Thổ Nhĩ Kỳ. Ông qua đời hồi tháng 10 vừa qua và theo ước muốn của bà vợ cũng như với phép của chính quyền, ông được an táng tại nghĩa trang Bodrum, nơi ông bà cư ngụ. Trong lễ an táng có cha sở địa phương và vị imam Hồi giáo cầu nguyện tại mộ của ông, theo ước muốn của gia đình. Tuy nhiên, một gia đình Hồi giáo có mộ người thân cạnh mộ của ông Himmelbach đã phản đối và nói rằng, chúng tôi thấy người Hồi giáo phải cầu nguyện cạnh mộ của người Kitô giáo là điều không đúng. Sự phản đối này được nhiều người Hồi giáo khác ủng hộ. Ban đầu, quá phụ Inua Kumun của tín hữu Kitô không chịu dời mộ, nhưng sau đó vì áp lực gia tăng mạnh mẽ và theo lời yêu cầu của chính quyền thành phố, bà đành phải dời mộ chồng đến một địa điểm bên lề nghĩa trang. Thị trưởng Cocadon ở địa phương tuyên bố sẽ thiết lập một nghĩa trang bên ngoài thành phố dành cho những người không thuộc Hồi giáo.
Amir, nhân danh sự tách biệt giáo hội và nhà nước, một tòa án hành chánh ở miền Bắc nước Pháp đã cấm làng Montier không được trưng bày hang đá máng cỏ nhân dịp lễ Giáng sinh ở nơi công cộng. Làng Montier có 450 dân cư và hội đồng làng đã quyết định lập hang đá Giáng sinh dọc theo nghĩa trang của làng. Tuy nhiên, ông Claude Debe, một giáo viên cựu lý trưởng tại địa phương, đã kiện lên tòa án hành chánh ở thành phố Amiens chiếu theo luật năm 1905 của Pháp về nguyên tắc đời của nhà nước. Tháng 11 vừa qua, tòa án hành chánh đã xử cho ông Claude Debe thắng kiện và hủy bỏ quyết định của hội đồng làng hồi tháng 10 năm 2008 về việc lập hang đá Giáng sinh. Đương kim lý trưởng làng Montier hiện nay là ông Xavier de Nobourg đã từ chối tháo gỡ hang đá. Vì thế, ông Claude Debe đã thỉnh cầu tỉnh trưởng tỉnh Oise cho thi hành án lệnh của tòa án. Theo ông, không được vi phạm tính chất đời của nhà nước và tôn giáo phải ở trong lĩnh vực riêng tư mà thôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về các vị tử đạo tại Đức thời Đức Quốc xã.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin sáng thứ Sáu mùng 10 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cho phép công bố 12 sắc lệnh liên quan đến các án phong hiển thánh và chân phước. Trong số này có một sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha Alois Andritsky, linh mục giáo phận sinh tại Radibor bên Đức, ngày mùng 2 tháng 7 năm 1914 và chết trong trại tập trung Dachau của Đức Quốc xã ngày mùng 3 tháng 2 1943 lúc mới 31 tuổi. Cha là Alois Andritsky thuộc sắc tộc Sorber, dân thiểu số nói tiếng Slav ở miền đông bang Sachsen và Brandenburg, Đông Đức. Sau khi thụ phong linh mục, cha được bổ làm phó sứ tại họ đạo ở Dresden và đặc trách giới trẻ tại đây. Tháng Giêng năm 1941, trong lúc đang cho các thiếu niên trong xứ trình diễn một vở kịch, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, một nhân viên mật vụ Gestapo đến tìm cha. Các bạn trẻ không nghe rõ được câu chuyện, vài ngày sau thì cha bị bắt, rồi bị kết án 6 tháng tù trong một tòa án đặc biệt tại thành phố Dresden vì tội trình diễn những vở kịch có nội dung ác ý phê bình chính quyền. Khi cha được trả tự do thì mật vụ Đức Quốc xã bắt và đưa cha tới trại tập trung Dachau gần thành phố Munich ở miền Nam Đức. Tháng Giêng năm 1943, cha Alois bị đưa vào khu bệnh nhân trong trại và rất có thể cha đã bị một nhân viên canh tù trích độc dược giết chết. Một bạn đồng tù của cha ở trại tập trung Dachau là cha Maurus Münch, dòng Biển Đức, kể lại: "Chúng tôi cùng đọc kinh thánh với nhau trong 3 buổi tối. Thuộc nhóm kinh thánh cũng có một nhóm phụng vụ, trong số này có cha Alois Andritsky. Với tinh thần nồng nhiệt, cha cổ võ việc tông đồ giáo dân và phụng vụ. Cha Alois cho biết không hề quên ơn gọi linh mục của mình một khoảnh khắc nào. Các thư của cha bị kiểm duyệt gửi từ trại tập trung cũng cho thấy, mặc dù bị đói và tủi nhục, cha không hề mất tin tưởng. Tại nghĩa trang nhỏ ở Radibor ngày nay còn một tấm bia tưởng niệm cha với hàng chữ: kính nhớ cha phó Alois Andritsky, linh mục của đấng tối cao, chiến sĩ cho tình nhân loại, vị tử đạo của dân tộc Sorber. Ngày mùng 3 tháng 2 hàng năm ngày cha qua đời, vẫn được giới trẻ, các sinh viên và những học giả người Sorber tưởng niệm. Năm 1998, giáo phận Dresden Meissen ở Đông Đức đã mở cuộc điều tra để chuẩn bị hồ sơ xin phong chân phước cho cha Alois. Tiến trình này đã kết thúc với việc công bố sắc lệnh nhìn nhận cuộc tử đạo của cha. Tuy ngày phong chân phước cho cha chưa được chính thức xác định, nhưng theo hãng tin Công giáo Đức, rất có thể là lễ tôn phong sẽ vào ngày 13 tháng 6 năm tới, lễ cho Thánh Thần hiện xuống, và cha sẽ là chân phước đầu tiên thuộc sắc tộc Sorber.
Nếu ngày đó được xác định thì có nghĩa là cha Alois sẽ được phong chân phước 12 ngày trước lễ tôn phong cho 3 vị linh mục công giáo khác tại thành phố Lübeck, Bắc Đức. Thực vậy, ngày 25 tháng 6 năm tới, 2011, ba linh mục công giáo ở thành phố Lübeck là cha Johannes Bratzig, Eduard Müller và Hermann Langer sẽ được tôn phong trong phước trong nhà thờ Thánh Tâm, chỉ cách một quãng đường nhà thờ chính tòa Lübeck của Tin lành Luther, nơi mục sư Karl Friedrich Selbin coi sóc. Mục sư sẽ được tôn kính một cách đặc biệt vào cùng ngày 25 tháng 6 vì bên Tin lành không có việc phong thánh. Cả bốn giáo sĩ Kitô đã bị chém đầu, người này sau người kia, tại thành phố Hamburg ngày 10 tháng 10 năm 1943 về tội phổ biến tài liệu chống Đức Quốc xã, như các bài giảng của Đức Hồng Y trong phước Clemens von Galen, giám mục giáo phận Münster, và về những hoạt động khác mà nhà cầm quyền Đức Quốc xã coi là những hành động phản bội. Tuy các vị chỉ là bốn giáo sĩ trong số hơn 1.600 nạn nhân bị Đức Quốc xã hành quyết trong năm 1943 ấy, nhưng trường hợp các vị này đã được nhà độc tài Hitler và Bộ trưởng Tuyên truyền Joseph Goebbels đặc biệt chú ý. Hitler đã đích thân can thiệp vào vụ này, đưa ra lời buộc tội và chỉ thị cho các ủy viên công tố phải hành xử như thế nào. Sau khi bốn giáo sĩ bị tuyên án tử hình ngày 23 tháng 6, 1943, trong một phiên tòa mà mọi người coi là ngụy tạo, Bộ trưởng Goebbels đã viết trong nhật ký của ông rằng, tôi đã yêu cầu phải thi hành án tử này thực sự. Lời thỉnh cầu ân xá do Đức Hồng Y Hermann Bernin, giám mục giáo phận Osnabrück của ba linh mục công giáo đã bị bác bỏ. Linh mục Franz Meckenfern, đương kim cho sở nhà thờ Thánh Tâm, nói với hãng tin công giáo Hoa Kỳ rằng tin về lễ phong chân phước cho ba linh mục đã được giáo dân tại đây hết sức vui mừng đón nhận. Tin này cũng được dân chúng trong thành phố Lübeck đặc biệt quan tâm, dù đây vốn là thành trì của Tin lành Luther. Hồi tháng 9 năm nay, nhật báo tin tức Lübeck đã đăng một loạt bài về bốn vị tử đạo. Cha Meckenfeld nói, các vị tử đạo có một ý nghĩa rất lớn đối với thành phố này. Các vị trở thành những ngọn hải đăng tại Lübeck, một nơi có chân trời nổi tiếng với bảy ngọn tháp thánh đường kiểu gô tích.
Mục sư Stenbring bị sát hại lúc mới 49 tuổi. Mục sư được mô tả là một người khó tính, ban đầu đã nhiệt liệt ủng hộ Đảng Quốc xã. Mục sư đã từng là một chiến binh trong Thế chiến thứ nhất. Nhưng chẳng bao lâu mục sư thất vọng về chế độ Đức Quốc xã, nhất là chủ trương của đảng này bài giáo sĩ. Thế là mục sư bắt đầu phê bình đảng này và bị trục xuất khỏi đảng vào năm 1937 vì đã từ chối cắt bỏ tình bạn với một người Do Thái. Năm 1941, mục sư Stenbring gặp linh mục Patsik, 32 tuổi, trong một lễ an táng và ngày càng bắt đầu lên tiếng chống lại Đức Quốc xã, cũng như gia tăng tình bạn với vị linh mục trẻ có cùng lập trường chống chế độ Hitler. Mục sư Stenbring là giáo sư Tin lành đầu tiên bị hành quyết tại Đức. Trái với các linh mục công giáo, mục sư không được sự hỗ trợ của giáo hội Tin lành Luther, và chỉ 50 năm sau đó, mục sư mới được giáo hội này phục hồi danh dự và bày tỏ đau khổ và tủi hổ vì đã đối xử ô nhục như thế đối với mục sư anh hùng. Cha Pratzek thường giảng chống lại chủ nghĩa Đức Quốc xã và làm việc mục vụ lén lút cho các tù nhân lao động khổ sai từ Ba Lan. Cha học cả tiếng Ba Lan để có thể giúp đỡ các tù nhân đó. Ngay cả trước khi bị bắt, cha Pratzek đã được ca ngợi vì lòng can đảm cứu giúp dân chúng trong vụ quân đội đồng minh dội bom tại thành phố Lübeck, thành phố đầu tiên của Đức bị bỏ bom vào Chủ nhật lễ lá năm 1942. Giống như các bạn, cha biết mình sẽ bị hành quyết sau khi bị bắt. Trong ngày bị tòa lên án, cha viết, chúc tụng Chúa, hôm nay con bị kết án tử hình. Về sau, sức khỏe của cha bị tàn lụi sau hơn một năm bị tra tấn và phải chịu những cơ cực trong tù. Cha mong tới ngày bị hành quyết. Cha viết, được phép chết trong sự tỉnh táo hoàn toàn và được chuẩn bị trong yên hàn, đó thực là một điều tốt đẹp nhất. Còn cha Müller cũng là một linh mục trẻ 32 tuổi và chịu chức mới được 3 năm thì bị hành quyết. Cha là một người điềm đạm nổi tiếng về các hoạt động với giới trẻ địa phương. tuy bị coi là không quan tâm gì đến chính trị, cha không bao giờ công khai giảng chống lại chế độ Đức Quốc xã, nhưng cha nhìn nhận ý thức hệ của Hitler là điều không thể dung hợp với Kitô giáo, và cha từ chối không cộng tác với đoàn thanh niên Hitler muốn cha tham gia. Cha Lăng, 31 tuổi, phó sứ nhà thờ Thánh Tâm và đặc trách giới trẻ cũng như nam giới trong sứ. Cha là một tín hữu có tinh thần cải tổ, và có lẽ cha là người dẫn thân mạnh nhất về mặt chính trị trong số 4 vị tử đạo. Cha phân phát truyền đơn và âm thầm lên án Đức về các tội ác chiến tranh. Thậm chí cha nói với một binh sĩ rằng, một tín hữu Kitô chân chính không thể chiến đấu về phía quân Đức trong chiến tranh. Nhà ở của cha Lăng bị mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã đột kích một năm trước khi cha bị bắt.
Sự kiện ba linh mục công giáo được phong chân phước, còn mục sư Saint Brin thì không, đã tạo nên một cuộc tranh luận. Tại sao như thế? Mục sư Hans Rusman, chánh sở Tin Lành tại Lübeck, viết rằng việc phong chân phước là một sự chia rẽ đau thương có hại cho phong trào đại kết. Theo mục sư, một là phong chân phước cho tất cả 4 giáo sĩ, hai là không tôn phong vị nào. Quan điểm trên đây cũng được chính trị gia bảo thủ ở địa phương, ông Hans Lothar Pohl, một người công giáo, đồng ý. Ông này cho rằng tất cả 4 giáo sĩ từ lâu đã được công chúng coi là thánh, bất luận họ thuộc hệ phái Kitô nào, vì thế không cần phải được chính thức nhìn nhận. Về phần cha Mittlenfeld, chánh sở giáo xứ thánh tâm của công giáo, cha cho biết giáo xứ này vẫn luôn tỏ ra nhạy cảm đối với việc duy trì mối liên hệ giữa 4 vị tử đạo. Các quan hệ đại kết tại Lübeck được ghi dấu bằng sự tử đạo chung. Đức Thánh Cha Biển Đức 16, một người Đức, đã nhìn nhận ý nghĩa tình thân hữu đó. Trong diễn văn chào mừng tân đại sứ Đức cạnh tòa thánh ngày 13 tháng 9 năm nay, Ngài nói, tình bạn giữa các giáo sĩ ở trong tù chính là một chứng tá hùng hồn về việc cầu nguyện đại kết và đau khổ được triển nở tại nhiều nơi giữa các tín hữu Kitô thuộc các hệ phái khác nhau trong những ngày đen tối dưới chế độ Đức Quốc xã. Chúng ta có thể coi những chứng tá ấy như những ngọn đèn rạng ngời trên hành trình đại kết chung của chúng ta. Các bút tích của cha Langer cũng diễn tả tâm tình vừa nói của Đức Giáo Hoàng. Trong một thư viết hồi tháng 7 năm 1943, cha viết, đau khổ cùng chịu trong những năm qua đã đưa hai giáo hội Kitô xích lại gần nhau hơn. Sự kiện giáo sĩ công giáo và Tin Lành Luther cùng bị giam tù là một biểu tượng của cộng đồng đau khổ này và cũng là một cộng đồng hòa giải.
Vừa rồi là bài viết về các vị tử đạo tại Đức thời Đức Quốc xã. Sau đây, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải thuật lại chứng từ của cha Paul de Klerk về tầm quan trọng của việc xuyên rửa tội cho trẻ em.
Ban bí tích rửa tội cho một em bé chưa đến tuổi tuyên xưng đức tin là một nghi thức biểu lộ hồng ân nhưng không đến từ Thiên Chúa. Vì thế lễ ban bí tích rửa tội cho trẻ thơ không phải chỉ thuần túy là lễ mừng cuộc sinh ra của một trẻ em. Có cái gì khác hơn thế nữa? Thật vậy, đây là buổi cử hành ghi dấu bước khởi đầu cuộc sống của một Kitô hữu. Thế nhưng trong giáo hội, từ bao đời nay, đặc biệt trong thế giới tục hóa ngày nay, luôn có người đặt vấn nạn tại sao lại phải rửa tội cho trẻ thơ. Sau đây chúng tôi xin trích dịch câu trả lời của cha Paul de Klerk, cựu viện trưởng học viện phụng vụ và hiện là trưởng ban mục vụ tại Bruxelles, thủ đô Vương quốc Bỉ. Cha Paul de Klerk nói, vấn nạn tại sao rửa tội cho trẻ thơ đã có từ lâu. Vào đầu thế kỷ thứ ba, Tertullian, văn sĩ Kitô đầu tiên ở miền Bắc Phi, đã viết một khảo luận về bí tích rửa tội và nêu vấn đề rửa tội cho trẻ thơ. Thói quen thời đó thường chỉ ban bí tích rửa tội cho người lớn, nên ông viết: đúng vậy, Đức Chúa Giêsu đã phán, hãy để các trẻ nhỏ đến với Thầy. Dĩ nhiên, hãy để chúng đến, nhưng hãy đợi khi chúng đã lớn để đạt tuổi khôn, khi chúng đã học biết đấng mà chúng đến với là ai. Sau đó, trải dài theo dòng lịch sử của giáo hội, vấn nạn tại sao rửa tội cho trẻ thơ vẫn tiếp tục được đặt ra. Chúng ta có thể tóm tắt vấn đề như sau. Để trở thành Kitô hữu, cần phải biết đấng mà chúng ta đặt trọn niềm tin tưởng và sẵn sàng tuyên xưng đức tin. Trong khi một trẻ thơ không làm được như thế, vậy thì không thể rửa tội cho trẻ thơ. Tuy nhiên, giáo hội công giáo vẫn có thói quen rửa tội cho trẻ sơ sinh, cho các em bé, hay ít ra là từ thế kỷ thứ ba, bởi vì Tertullian đã lên tiếng phản đối. Đến thế kỷ 16, vấn đề trở nên sôi động hơn với nhóm tin lành thuộc phái trường tẩy Baptist. Họ cương quyết từ chối việc ban bí tích rửa tội cho các trẻ nhỏ. Vấn đề ở đây không phải là việc ban bí tích rửa tội cho trẻ thơ, cho bằng là vấn đề sau đó phải đưa các trẻ được rửa tội vào đời sống của giáo hội, vào việc thực hành đạo. Trong trường hợp này, nếu việc ban bí tích rửa tội cho trẻ thơ ghi dấu đích thật cho hành trình khởi đầu cuộc sống của Kitô hữu, thì nó phải được tiếp tục sau đó cùng với việc lớn lên của đứa trẻ. Nếu diễn tiến là như thế, thì không có lý do gì ngăn trở việc ban bí tích rửa tội cho các trẻ sơ sinh, các em bé chưa đến tuổi khôn hoặc tuổi trưởng thành. Cha Paul de Clerc trình bày tiếp về vấn nạn tại sao rửa tội cho trẻ thơ như sau. Chúng ta có thể suy tư vấn đề dưới hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là thần học. Các bí tích được định nghĩa như là cử chỉ gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người. Chính Thiên Chúa đi bước khởi đầu vì chính Ngài là chủ tể. Như thế chúng ta hiểu mối quan tâm của giáo hội là không được phép phung phí các ơn lành của Thiên Chúa. Trái lại, giáo hội luôn luôn tìm cách giới thiệu ơn thánh và làm cho ơn thánh được sinh động trong mọi chiều kích phong phú. Khía cạnh thứ hai là xã hội, là truyền thống. Tín hữu công giáo vẫn có thói quen xin rửa tội cho các trẻ sơ sinh, các em bé. Đây là niềm an ủi và khích lệ lớn lao khi thấy các bậc cha mẹ công giáo muốn đánh dấu sự có mặt của một trẻ thơ trên cõi đời bằng một nghi lễ tôn giáo, lễ rửa tội. Thế nhưng trước hết và trên hết, việc ban bí tích rửa tội cho trẻ thơ phải được nhấn mạnh và hiểu rõ rằng rửa tội cho một trẻ thơ là hành động tuyệt đẹp vì nó làm nổi bật đặc tính nhưng không của ơn cứu độ, của các hồng ân Thiên Chúa. Bởi vì Thiên Chúa không đợi chờ cho đến lúc con người có khả năng hiểu biết mới bày tỏ tình yêu của Ngài và kêu mời con người đáp lại tiếng gọi của Ngài. Không, Thiên Chúa không bao giờ chần chừ so đo tính toán. Chính Ngài đi bước trước, tình yêu Thiên Chúa vô biên, bổn phận ưu ái của con người là mau mắn tiếp nhận tình yêu và sẵn sàng đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Vào lúc ấy, Đức Chúa Giêsu cất tiếng nói, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha Thầy đã giao phó mọi sự cho Thầy, và không ai biết rõ người con trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết rõ Chúa Cha trừ người con và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Tất cả những ai đang vất vả, mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Thầy, Thầy sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Thầy, và hãy học với Thầy, vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng, vì ách Thầy êm ái và gánh Thầy nhẹ nhàng.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về bí tích thánh thể theo Tin Mừng Thánh Gioan.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài những trình thuật về việc thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly, Tân Ước còn đề cập tới bí tích này ở nhiều nơi khác. Lần trước, chúng ta đã phân tích những đoạn văn của Luca, Tin Mừng và Tông Đồ Công Vụ và của Thánh Phaolô. Hôm nay, chúng ta bước sang Thánh Gioan. Tin Mừng thứ 4 không thuật lại việc thiết lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Tuy nhiên, nhiều lời nói về việc làm của Chúa Giêsu trong đêm hôm đó gợi lên một khung cảnh của buổi lễ cử hành, đặc biệt là linh đạo của việc cử hành, chẳng hạn như là sự phục vụ qua việc rửa chân, rửa ráy yêu thương, sự kết hợp với Chúa Giêsu như cảnh nho với thân cây, sự trao ban Thánh Linh, kinh nguyện thánh hiến. Dù sao, Thánh Gioan đã để lại một bài giảng về bí tích này ở chương 6, chứa đựng mặc khải về bản tính cũng như là công hiệu của bí tích. Trước tiên, chúng ta hãy nghiên cứu chương 6, rồi sau đó sẽ bổ túc với những đoạn văn khác trong tác phẩm. Chương 6 của Tin Mừng Thánh Gioan. Trong quá khứ, nhiều cuộc tranh luận đã nảy lên chung quanh việc giải thích những từ ngữ ăn thịt uống máu, phải hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng. Từ thế kỷ thứ 20, với sự phát triển của khoa phê bình văn bản, nhiều câu hỏi mới được đặt ra. Ai là tác giả của bản văn? Bản văn này do một hay là do nhiều người viết ra? Người viết có dụng ý gì? Vì thế, trước khi phân tích nội dung của bài giảng, chúng ta hãy điểm qua những vấn nạn liên quan tới bản văn và dụng ý của tác giả. Phê bình văn bản. Trước hết, xét về mạch lạc tư tưởng, ông Wickenhauser cho rằng chương 6 nên được xen vào giữa chương 4 và chương 5 thì hợp lý hơn. Tuy nhiên, có một câu hỏi quan trọng hơn là chương 6 có phải là do ông Gioan viết ra hay không? Rudolf Bultmann cho rằng những đoạn cuối cùng không phải là của Gioan, bởi vì tác giả không quen nói tới các bí tích. Đối lại, ông Oscar Kuhlmann nhìn nhận rằng đề tài bí tích không phải là một chuyện gì xa lạ đối với ông Gioan. Dù sao phải nhận rằng, chương 6 chứa đựng nhiều đề tài được nối kết với nhau. Đi từ phép lạ hóa bánh sang bài giảng về bánh trưởng sinh, khi thì lùi về quá khứ, bánh mana trên hoang địa, lúc thì hướng về tương lai, bánh sẽ được ban, rồi quay trở về với hiện tại, Chúa Giêsu là bánh từ trời. Rất có thể là Chúa Giêsu đã nói những lời này vào những hoàn cảnh khác nhau, rồi sau đó, ông Gioan hay môn đệ nào khác đã xếp đặt lại và thêm vào những suy tư cá nhân. Tuy rằng bố cục của chương 6 xoay quanh đề tài bánh hằng sống, nhưng mà cái danh từ bánh có thể hiểu theo nhiều ngữ tùy theo mạch văn. Cần ghi nhận điều này để tránh những lập trường quá khích đã xảy ra khi giải thích bản văn. Một bên là chủ trương phải hiểu ăn bánh theo nghĩa đen, nghĩa là lãnh nhận bí tích mình máu Thánh Chúa. Và bên chủ trương phải hiểu ăn bánh theo nghĩa bóng, nghĩa là đón nhận Chúa Giêsu bằng đức tin. Cuộc tranh luận này đã chớm nở từ thời các giáo phụ, kéo dài qua thời trung cổ cho tới cận đại. Thiết tưởng chúng ta có thể dung hòa cả hai lập trường đó, nghĩa là có những đoạn nên hiểu theo nghĩa đen, có những đoạn hiểu theo nghĩa bóng, cũng như việc lãnh nhận bí tích giả thiết về tin nhận Chúa Giêsu. Các học giả cho rằng trong chương này, phần đầu nói tới việc đón nhận Chúa Giêsu là bánh hằng sống bằng đức tin. Còn phần thứ hai thì câu 51C tới 58 và cũng có ý kiến cho bắt đầu từ câu 48 hoặc 52. Chúng ta cũng không nên bỏ qua dụng ý của tác giả. Tuy không thể khẳng định chính xác dụng ý của ông Gioan khi viết chương này, nhưng ý là chúng ta có thể quả quyết rằng ông không đóng vai trò của một ký giả ghi chép tỉ mỉ những chi tiết của sự kiện, chứ bằng một vị tông đồ vừa căn cứ trên sự kiện, vừa thêm vào những cảm nghĩ suy tư của mình. Dù sao, một điều rõ ràng là bối cảnh của các tín hữu đọc tác phẩm này thì khác với bối cảnh của những người dân ở hội đường Capernaum khi nghe Chúa Giêsu. Các thính giả Capernaum đã bị sốc khi nghe câu tuyên bố ăn thịt uống máu. Còn các tín hữu đọc sách Tin Mừng thì đã nhiều lần cử hành bí tích thánh thể rồi, và họ đã hiểu ý nghĩa của các câu nói đó. Phân tích nội dung. Chủ đề chính của chương này là việc chấp nhận Chúa Giêsu ngôi lời nhập thể là bánh hằng sống, bằng đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa. Bí tích thánh thể được đặt trong bối cảnh đó. Đón nhận Đức Kitô bằng việc ăn lời hằng sống và được dưỡng nuôi nhờ bánh thánh thể. Tác giả quảng diễn tư tưởng này qua bốn phần của chương 6. Đây là một chương dài nhất trong Tin Mừng, gồm 471 câu. Thứ nhất, hai dấu chỉ mở đầu, hóa bánh và đi trên mặt nước từ câu 1 đến câu 20. Thứ hai, bài giảng về bánh hằng sống từ câu 22 đến câu 51. Thứ ba, bánh là thịt của Chúa từ câu 51 đến câu 58. Và sau cùng, phần thứ 4, kết luận từ câu 59 đến câu 71. Thứ nhất, hai dấu chỉ khai mào. Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều từ câu 1 đến câu 15 và đi trên mặt biển hồ từ câu 16 đến câu 20. Tin mừng Thánh Gioan chỉ ghi lại có 7 dấu chỉ. Chức năng của chúng là cơ hội về cho một mặc khải về Chúa Giêsu. Dấu chỉ hóa bánh nhằm mặc khải Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Ngoài ra, nó còn cống hiến bối cảnh cho bài giảng về bí tích. Nó diễn ra vào dịp sắp đến lễ vượt qua là đại lễ của người Do Thái. Những cử chỉ của Chúa Giêsu cũng giống hệt như lúc thiết lập bình bí tích. Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn và phân phát cho những người ngồi đó. Việc thu những miếng thừa chắc không phải là vì sợ phí phạm mà thôi, nhưng còn phản ánh việc tôn kính các mảnh vụn của bánh thánh. Dấu chỉ đi trên mặt biển hồ liên tưởng tới ông Moses đưa dân Do Thái vượt qua biển đỏ, nhưng nhất là mặc khải của Chúa Giêsu như là ta đây đừng sợ. Dưới âm của mặc khải của Thiên Chúa là ta là, xuất hành chương 3 câu 14 trong cựu ước với ông Moses. Phần thứ hai, bài giảng về Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Khởi đi từ dấu chỉ về bánh, nhưng không đả động gì đến cá nữa, tác giả đã quảng diễn 3 ý tưởng. Thứ nhất, có một lương thực từ trời xuống, đó chính là Chúa Giêsu, bánh mang lại sự sống cho những ai tin vào người. Dấu chỉ mà người ban thì lời còn lớn hơn bánh mana mà tổ tiên đã ăn trong sa mạc, từ câu 26 đến câu 33. Ý tưởng thứ hai, Chúa Giêsu dùng công thức mặc khải ta là được dùng 7 lần trong tin mừng Thánh Gioan. Đức Giêsu là bánh mang lại sự sống từ trời xuống, được Chúa Cha ban cho loài người. Bánh này đem lại sự sống cho kẻ nào đến với người, từ câu 35 tới câu 47. Ý tưởng thứ ba, cần phải ăn bánh này đến gần Chúa Giêsu nhờ đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, từ câu 48 tới câu 51. Câu 51 tóm lại những gì đã nói trước và chuyển sang đề tài tiếp theo. Tôi là bánh từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Phần thứ ba, bánh mà Chúa Giêsu tặng là thịt của người, từ câu 51 đến câu 58. Đây là trọng tâm của mặc khải về bí tích thánh thể. Bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau, họ nói, làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Câu 51 đánh dấu một sự chuyển nghĩa của danh từ bánh. Cho đến nay, mặt văn nói tới bánh như là một chức năng của Chúa Giêsu đối với nhân loại, được hiểu theo nghĩa bóng. Đức Giêsu là bánh trường sinh, bánh từ trời xuống. Bây giờ, bánh được đồng hóa với thịt của Chúa Giêsu. Nên biết, trong bản văn tiếng Hy Lạp, sarx, thịt, được hiểu về nhân tính của Chúa Giêsu đã được nói ngay từ đầu tin mừng, chương 1 câu 14. Lời đã trở thành thịt. Đoạn văn này thường chỉ sang tiếng Việt là lời trở nên xác phàm hay là nhục thể. Vì thế, thịt tôi ở câu 51 phải hiểu như là thân xác, thể xác, con người của tôi liên quan tới việc ngôi lời nhập thể. Để cho thế gian được sống. Trong tin mừng của Thánh Gioan, thế gian mang nhiều ý nghĩa. Có khi được hiểu về vũ trụ thế giới, có khi được hiểu về nhân loại, có khi được hiểu về lực lượng sự giữ chống lại tin mừng. Ở đây, thế gian được hiểu như là nhân loại. Chúa Giêsu ban sự sống của mình cho nhân loại, ngó hầu họ được sống. Câu nói này hàm ngụ ý tưởng của một cuộc hy tế. Phản ứng của người Do Thái cho thấy rằng, cái từ bánh có ý khác, có tính cách vật lý, gợi lên chuyện ăn thịt uống máu là một điều ghê tởm và bị luật cấm. Thế nhưng, thay vì đính chính, Chúa Giêsu nói mạnh hơn nữa rằng, từ câu 53 tới câu 55, thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi sẽ được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống. Ta thấy rằng, không những Chúa Giê-xu không trách người Do Thái vì đã họ hiểu các từ ngữ theo nghĩa đen, nhưng mà người còn đi xa hơn nữa. Đúng là người đang nói về việc ăn thịt. Nguyên bản Hy Lạp là trogein, có nghĩa là nhai, cắn, và uống máu. Bởi vì thịt tôi là của ăn, máu tôi là của uống. Hơn thế nữa, các thính giả buộc phải lựa chọn một trong hai thái độ mang theo những hệ luận nghiêm trọng. Hoặc là ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống muôn đời. Hai là không ăn thịt và uống máu thì không có sự sống. Những câu kế tiếp quảng diễn khía cạnh tích cực hơn là khía cạnh tiêu cực. Kẻ ăn thịt và uống máu Chúa Giê-xu thì ở lại trong người, sống nhờ người. Mối tương quan này bắt nguồn từ Chúa Cha. Sự sống được thông từ Chúa Cha cho Đức Giê-xu và là sẽ được thông cho kẻ nào ăn thịt và uống máu. Chúng ta sẽ tiếp tục ở trong bài tới.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Essen. Các tín hữu Kitô tại thành phố Essen ở miền Bắc Đức đã tham dự một cuộc tuần hành trong thinh lặng trong những ngày qua để bày tỏ tình liên đới với các tín hữu Kitô tại Iraq. Bergner, hơn 50.000 tín hữu tại Thụy Sĩ đã ký vào thỉnh nguyện thư yêu cầu tôn trọng tự do tôn giáo tại các nước Hồi giáo. London, Đức Hồng Y Kate O'Brien, Tổng giám mục giáo phận San Andrew và Edinburgh bên Ecos, kêu gọi tăng cường tự do tôn giáo tại xứ này.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giê-xu Ki-tô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giê-xu Ki-tô.